18y.net giới thiệu câu chuyện phận gái long đong, nắng xế tà mang cái nóng gay gắt vào tận từng khe đất tuyết toác, trời không mưa nhiều nên con đường đất nện ngoằn ngoèo càng nứt nẻ thêm đầy bụi bặm. Lâu lâu một chiếc xe máy ì ạch chạy qua xua đám bụi mù vào những ngôi nhà ven đường, nụ đẩy cái cửa líp vào nhà. May mà nhà cô có cây đu đủ cùng hàng rau lang trước cái sân nhỏ nên mới đỡ bẩn vì bụi và mát mẻ hơn. Nụ đặt quang gánh xuống rồi bỏ cái nón lá và khăn đến bàn, cầm cái ấm nhôm rót một ca nước uống. Dòng nước mát chảy qua cổ họng khô ran đem lại sự dễ chịu. Cô lau mồ hôi trên trán rồi gọi lớn: anh Hùng ơi, em về rồi nè. Từ nhà trong, đứa em chồng tên Lan tay dẫn bé Mai đi ra cười nói: chị quên hôm nay có đám ở nhà chú Hai lắm sao? Anh Hùng đã qua đó từ sớm, giờ em đưa bé Mai qua luôn đây nè. Nụ bật cười vì sự đãng trí của mình, lúc lắc đầu nói: chị thật dạo này sao lú lẫn quá. Có vậy mà cũng quên, em qua trước đi, chị tắm rửa xong sẽ qua. Nói xong nụ đưa tay nựng đôi má bầu bỉnh của đứa con gái nói: con gái ngoan nghe, qua đó chơi với mấy bạn đừng phá phách đó. Dạ. Lan vỗ yêu đầu bé Mai cười nói: em sẽ trông chừng con nhỏ quậy này, chị cứ yên tâm đi. Lan cùng bé Mai khuất sau hàng rào tre, nụ đóng cửa lại rồi tháo búi tóc buông xõa mái tóc dài đen mượt. Trước khi lấy chồng, cô là người đẹp nhất nhì cái xóm này, nay đã có một con người đàn bà 25 tuổi như cô càng thêm mặn mòi nồng thắm, dù phải vất vả buôn bán nuôi chồng nuôi con. Có lẽ ông trời muốn đọa đày nụ nên anh Hùng chồng cô không may gặp phải tai nạn bệnh hoạn triền miên càng khiến cô thêm cực nhọc. Nếu không có bé Mai và tình yêu cô dành cho chồng, có lẽ cô không sao trụ nổi. Nụ múc nước đầy cái lu rồi cởi áo quần đầy bụi bặm vất vào trong thau. Cô múc nước xối lên người. Dòng nước mát lạnh vây bọc cơ thể làm cô thấy khoan khoái dễ chịu, bao nhiêu mệt nhọc như trôi theo nước xuống sàn hết. Cầm cái khăn lông, nụ bắt đầu kỳ cọ cơ thể một cách cẩn thận. Phải nói cơ thể cô rất đẹp, rất gợi cảm, tuy lam lũ nắng mưa nhưng làn da cô cũng chỉ hơi ăn nắng một chút, còn những chỗ có quần áo che phủ thì vẫn trắng trẻo tươi hồng. Từ khi sinh con, cặp vú cô nảy nở như cặp vú sữa chín cây căng tràn nhựa sống, nhất là nụ ốm vú cứ như hai hạt bắp tròn vo. Nụ ngồi xổm xuống đưa cái khăn kỳ cọ quanh cái mông căng tròn phổng phao và cặp đùi nở nang tuôn chắc, cái khăn lướt nhẹ qua bẹn làm cô hơi rùng mình. Phải nói chỗ kín của cô quá đẹp, trên cái mu chỉ có một rúm lông đen mượt như tơ bao phủ. Dù ngồi xổm nhưng hai múi thịt của cửa mình chỉ hơi hé mở măm múp lồ lộ một cách e ấp, cái khe nhỏ tay hai lóng tay hồng hồng với cục thịt âm hạch nho nhỏ xinh xắn. Nhìn bộ sinh dục như thế ít có người nào dám nói là cô từng sinh nở, có lẽ sự tần tảo bươn trải và bao lâu không cùng chồng giao hợp đã giúp nó giữ vẹn hình hài thửa con gái. Nụ run run đưa hai ngón tay nhẹ nhẹ miết lên cánh cửa sinh dục hờ hênh của mình, đôi mắt cô nhắm nghiền trong sự tê mê ngây ngất. Những ngón tay càng lúc càng móc sâu vô trong theo sự kích động dâng tràn, cô cắn chặt vành môi nén tiếng rên rỉ phấn khích. Từ khi chồng nụ không còn ân ái với cô nữa thì cô đã bắt đầu thủ dâm. Ban đầu chỉ là sự vẩy vọc những khi cô thật sự thấy cô đơn giá lạnh giữa đêm khuya, nhưng rồi càng lúc cô càng dấn sâu vào cái trò chơi đơn độc này. Lúc đầu còn thấy có chút khoái lạc dễ chịu, đến mãi gần đây cô chẳng còn tự thấy thỏa mãn nữa, nó chỉ làm cơ thể cô thêm bức rức khiến cô muốn phát điên. Chị ơi, tắm mau lên, bên ấy đang chờ đó. Tiếng gọi ơi ới của con Lan làm nụ giật mình tỉnh cơn kích động, cô thở hổn hển nói lớn: được rồi, chị qua ngay mà. Nụ xối nước trà rửa thật sạch, chất nước nhơn nhớt dính men mét nơi bộ sinh dục nở mọc ửng đỏ vì vầy vọc của mình, con tim cô còn đập mạnh thình thịch. cô tới dòng nước mát lạnh từ đầu đến chân như muốn làm nguội bớt cơ thể nóng hực của mình. Từ những bàn ăn, tiếng cười nói ồn ào, nụ đang trò chuyện vui vẻ với mấy chị em chợt phấn kéo cô ra sau vườn nói chuyện. Phấn là con bác tư bản ở xóm bên, từng học chung với nụ từ nhỏ nên hai đứa rất thân nhau. Phấn lấy chồng nơi thị xã tuy cách đây không xa nhưng vì quá bận rộn nên ít khi về xóm. Phấn không mặn mòi kiểu hương đồng cỏ nội như nụ, nhưng cô có nét đẹp nhu mì của một cô gái ở thị thành trắng trẻo và yểu điệu. Nhân dịp hôm nay có đám cô mới về chơi, nụ cười hỏi Phấn, sao rồi vợ chồng mày định bao giờ mới có cu tí đây? Hứ, con trẻ mà vội gì để bận bịu như mày sao? Dù sao có con nít trong nhà cũng vui hơn. Anh Tài lo làm ăn lắm nên tụi tao có kế hoạch rồi. Còn mày dạo này thì sao? Nụ thở dài nói, cũng bận vậy thôi, buôn bán, lo việc nhà. Anh Hùng đã khỏe hẳn rồi chưa? Cứ đau bệnh mãi có khá gì hơn đâu. Đã vậy còn hay rượu chè. May có con Lan hay qua phụ giúp nên tao cũng đỡ lo. Tao biết mày rất vất vả, tao thấy thương mày quá. Nụ lắc đầu không nói nữa. Trong chuyện này cô không thể trách ai. Hùng xa vào rượu chè vì cô biết anh rất buồn khổ, có trách thì trách mình bạc phận mà thôi. Phấn ôm vai nụ như thông cảm cho bạn, cả hai im lặng nhìn mặt ao gợn lăn tăn dưới cơn gió nhẹ đầy tâm sự. Nụ chợt nói, thôi mình lên trển đi, chồng mày không thấy đâu chắc lo lắm. Hứ, mày làm như tao còn con nít phải có người lo vậy, giờ này chắc mấy ổng nhậu bí tỉ rồi chẳng hơi đâu kiếm mình đâu. Đi thôi cô nàng đỏng đảnh, hi hi. Nụ kéo tay Phấn đi nhanh lên nhà trên, hai người đàn bà trẻ cười khúc khích, Hạnh Dung chậm rãi buông trôi cái áo ngủ. Cơ thể lọa lồ trắng ngần óng chuốt hiện ra lồ lộ dưới ánh đèn hồng ấm áp. Cô mỉm cười duyên dáng vén mấy lọn tóc loan xoăn qua vai làm cặp vú ngồn ngộn căng tròn núng nính vươn cao khiêu khích. Khúc dương vật to mập tẩy hai nắm tay của hai dần dựng đứng như cây dùi cui háo hức trước sự quyến rũ dữ dội của người đàn bà chín muồi nồng nàn trước mặt. Hạnh Dung bước những bước kiểu điệu như khoe khoang cái eo thon và cặp mông căng mọng. Bộ đùi mập mạp nhưng chắc lẳn của cô cứ như dính vào nhau càng làm đỉnh tam giác sinh dục trơn láng do cạo sạch không cộng lông nào trở nên e ấp bí ẩn. Hạnh Dung dạng hai chân ngồi lên đùi hai dần để bộ sinh dục mềm mại ẩm ướt kề sát dương vật hùng dũng của hắn, còn hai tay cô thì choàng lên hai vai hắn để cặp vú áp sát vào bộ mặt dâu ria. Hắn không nhịn được thọc cả hai bàn tay vào hai bầu vú khiêu khích thơm tho trước mặt nhào nắn ngấu nghiến. Cô ngã ngửa đầu ra sau suýt xoa như ngây ngất tê mê. Hai dần khoái nhất là bóc vú đàn bà. Hắn thích cái cảm giác mềm mại mà đàn hồi mây mẩy của hai bầu sữa trong tay mình. Tuy vậy ba cái vú mềm xèo chảy xệ hắn không thèm dớ. Vú vừa mọng như quả bưởi non mà núng nính no căng như Hạnh Dung mới thật đáng đồng tiền. Hai dần bú chùn chụt hai nụ ốm vú màu hồng phấn xoe tròn cưng cứng của Hạnh Dung như trẻ con khát sữa. Bên dưới hai bàn tay mát rượi của cô đã vân về hai hòn giái hắn và vuốt ve của quý của hắn càng làm hắn ngây ngất. Hắn hôn chụt vào bầu má mịn thơm mùi phấn hồng của cô thì thào, bú đi cưng, em là người bú cặp giỏi nhất mà anh biết. Hứ, anh chỉ khéo nịnh đầm thôi hà. Hạnh Dung nũng nịu rồi tuột xuống sàn. Cô quỳ úp ngực vào đùi hai dần kề miệng hôn nhẹ lên đầu khắc bóng nhảy to như mũ nấm của hắn. Một ít dịch dinh dính xón ra từ miệng dương vật. Cô bắt đầu mở to miệng ngậm lấy đầu khắc để cặp môi son vê tròn lấy nó. Hai dần cảm giác cái lưỡi Hạnh Dung đánh nhẹ nhẹ lên đầu dương vật và hơi nóng ẩm ướt vây phủ. Hắn suýt xoa vì sướng đến tận óc. Hắn ấn ghi đầu người đàn bà xuống để chọn cái thân dương vật miết trên vành môi đi sâu vào cổ họng hừng hực của cô đầy ngất ngây. Hạnh Dung là bà chủ quán ba Mimi khá lớn ở thị xã này, vừa có tiền lại vừa có sắc. Cô là người khôn khéo, biết tận dụng những gì mình có để tạo quan hệ, nên quán bar của cô có nhiều tai tiếng vẫn bình an vô sự. Hai dần với tư cách là trưởng công an xã có các đàn anh trên huyện đỡ đầu nên đầy quyền lực. Chính vì thế Hạnh Dung mới đặc biệt chiếu cố hắn bằng tiền bạc và thể xác. Cô biết hắn thích đàn bà vì hắn là loại đàn ông cường dương mà. Ngoài việc tự hiến thân, cô còn cung phụng những cô gái dưới quyền cho hắn. Đổi lại đó là sự bao che cho ổ mại dâm trá hình cùng những phi vụ thuốc cấm của cô. Hạnh Dung như biết hai dần đã cương cứng cực độ rồi nên cô trở về tư thế ngồi dạng chân trên đùi của hắn. Có điều lần này cửa mình mẩy mỏng ẩm ướt của cô không kề sát cái dương vật dựng đứng mà là đặt ngay trên đầu khắc. Hai dần lim dim tận hưởng cái khoái sướng ngọt lịm khi dương vật hắn từ từ lọt qua cánh cửa mềm múp míp ướt át đi vào cái lỗ lầy nhầy như một cái ống thịt chật trội dạn nở nóng day dãy. Bập hai cái mu thịt dập vào nhau, tiếng Hạnh Dung rên khe khẽ, chọn cái dương vật đã nằm hết trong cơ thể cô để đầu khắc chạm vào vách thịt mềm nhũn của tử cung. Cơ thể lắng mịn mềm mại của Hạnh Dung ép dính vào lòng hai dần để vòng tay hắn choàng qua ôm chặt. Chỉ có từ eo lưng cô trở xuống là nhấp nhổm để bộ sinh dục cô làm cái việc mà miệng cô vừa làm trên vật dục hắn. Từ hôm có Tư Lắm là bạn buôn của tài đến ở nhờ vài hôm phần thấy rất khó chịu. Tự nhiên trong nhà có thêm một người lạ, mọi chuyện thật bất tiện. Vì nhà không lớn và chỉ có một bùa ngủ của hai vợ chồng phần nên Tư Lắm phải ngủ ké trong phòng khách. Vì chỉ cách cái vách tường nên tối đến cả hai vợ chồng không dám ân ái nhau vì sợ ông khách bên ngoài nghe được. Cuộc sống thường nhật bị phá hỏng là điều cô không hề muốn. Mỗi sáng Tài và Tư Lắm đi đóng hàng, chiều về cả hai còn bày ra ăn nhậu làm cho Phấn phải vất vả hơn. Tự nhiên cô thấy ghét cay ghét đắng kẻ phá bình này. Có lẽ thái độ của cô không qua được mắt Tư Lắm nên hắn thường né tránh cô. Sáng nay bọn anh sẽ đóng đủ hàng để mai lên đường. Em đi chợ làm vài món ngon, tối nay mình làm tiệc tiễn khách nghe. Nghe Tài nói xong, Phấn chợt thấy nhẹ nhõm như chút đi một gánh nặng khó chịu, vì như vậy có nghĩa là cuộc sống thường nhật lại trở về. Cô mỉm cười phẩy nhẹ vào tay chồng nói, được rồi, lại vài món nhậu cho các ông chứ gì, em nấu món nhậu giỏi nhất cái xã này mà, đúng không anh Tư? Tư Lắm đang đứng ở cửa cười khì gật đầu, chắc chắn là vậy rồi, trời đã gần trưa. Cái nóng hầm hập vây phủ lên mọi vật, nấu cơm xong Phấn thấy bức bối và đầy mồ hôi nên đi tắm rửa, tắm xong cô choàng khăn tắm đi ra. Bất chợt trước mặt cô lù lù một người làm cô giật mình buông rơi cái khăn, cơ thể trần truồng như nhộng còn lấm tấm ướt trông thật tươi mát của cô hiện ra lồ lộ. Qua cơn thất thần cô nhận ra đó là Tư Lắm, ánh mắt hắn nhìn cơ thể cô trần trối làm cô thẹn đến chín người không kịp cúi lượm chiếc khăn hai tay bịt vào bẹn chạy ào vào buồng đóng sập cửa lại. Tựa lưng vào cửa Phấn ôm ngực hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh. Cô cảm thấy mình thật hồ đồ khi nghĩ giờ này ở nhà chỉ có một mình nên mới không thay quần áo từ trong buồng tắm như mọi hôm. Giờ gã đàn ông xa lạ đã nhìn thấy hết cơ thể của cô thật là không biết làm sao. Suốt bữa ăn tối Phấn không hề dám nhìn Tư Lắm. Cô có cảm tưởng ánh mắt hắn muốn lột chuồng cô ra càng, làm cô vừa sợ vừa thẹn. Tài cùng Tư Lắm ăn uống nói chuyện vui vẻ, còn Phấn thì chỉ qua loa lấy lệ. Chợt Tài hỏi Phấn, anh thấy em có vẻ gì kỳ lắm, em không sao chứ? Không, em chỉ thấy hơi mệt thôi. Tài đưa tay giở trán vợ rồi nói, em thấy không khỏe chỗ nào, có sốt không? Phấn nhẹ nhàng gỡ tay Tài xuống nói, chỉ thấy mệt thôi, các anh cứ tự nhiên, em phải đi nghỉ sớm, vậy em đi nghỉ đi, chừng nào nhậu xong bọn anh tự dọn cũng được. phấn đi xuống bếp, rửa mặt đánh răng xong rồi cô về buồng thay áo nằm co do nghĩ ngợi miên man. Bên ngoài tiếng cười nói của hai người đàn ông càng lúc càng rôm rả, chẳng bao lâu cô ngủ thiếp đi. Bất chợt một cảm giác là lạ lướt qua người làm phấn giật mình tỉnh giấc. Dưới ánh đèn ngủ cô nhận ra Tư Lắm đang ngồi trên giường bên cô tự lúc nào. Cô hốt hoảng toan kêu lên thì một nắm rẻ nhét ngay vào miệng làm cô không thể nào la được. Phấn vùng lên toan xô Tư Lắm ra, nhưng hắn đã mạnh bạo túm cứng hai cổ tay cô và giằng cô ra giường. Cô ú ớ vẫy vùng chuỗi đập cố thoát khỏi sự kềm kẹp của hắn trong nỗi hoảng loạn cùng cực. Nhưng sức phụ nữ yếu đuối đâu thể chống lại gã đàn ông mạnh khỏe, nên hai tay cô đã bị hắn trói ké vào hai đầu thành giường không còn cách nào chống chọi. Miệng thì bị bịt kín, tay thì bị trói. Phấn chỉ còn biết run rẩy quĩnh quàng dương mắt nhìn Tư Lắm chân chố bàng hoàng. Hắn cúi sát mặt cô vuốt ve bầu má cô thều thào, mấy hôm rồi chắc em đói tình lắm phải không? Hôm nay anh bù cho em nghe, hi hi. Phấn nhoai người cố răng dây chói miệng ú ớ không ra lời. Tư Lắm vuốt nhẹ hai bầu vú cô cười hi hi. Em đừng lo, thằng Tài nó bị anh ép uống say mềm rồi sẽ không cúi giày chúng ta đâu cưng. Hai bàn tay Tư Lắm chợt túm hai cổ áo phấn xé mạnh làm nút áo đứt tung. Bộ ngực trần không gì nịch đỡ bật ra rún rẩy một cách no căng. Hắn co giật trước da thịt trắng nõn nà và cặp vú như hai quả đào tiên tuyệt đẹp của cô, còn cô chỉ biết nức lên hổ thẹn. Cả người cô run bần bật bởi sự sờ mó của đôi bàn tay chai sạn trên da thịt mẫn cảm. Những cơn đau dưng dứt dậy lên từ cặp vú theo sự nhào bóc của gã đàn ông khiến cô phải oan oại rên rỉ. Tư Lắm áp hẳn bộ mặt râu ria chơm chởm lên khuôn ngực mịn nọn như da tanh của phấn, hít hà, liếm láp một cách thèm thuồng. Hắn về ngược hai bầu vú lên cho nụ ốm vú rãnh lên và bú mút say sưa như trẻ con khát sữa. Một cơn sóng tẩm lợm sục lên trong cơ thể cô. Nước mắt uất nhục sợ hãi trào ra khóe mắt khiến mọi vật nhòa đi trước cô. Cả người cô chân cứng giữa day dứt và bất lực. Cái miệng nhớp nháp của Tư Lắm chùn chụt tiến dần xuống rôn rồi bụng phấn. Hai bàn tay hắn vuốt dọc theo thân cô và lòn vào dưới lưng quần cô. Chiếc quần tụt dần, đôi chân cô co quắp quĩnh quàng, sột cái quần dài phụ phàng rời khỏi đôi chân mập dài thuôn thả của cô. Dù cố sức cách mấy hai đùi cô cũng phải mở bẹt ra dưới sức mạnh của gã đàn ông đang khát dục. Cô gào lên ú ớ dưới nắm rẻ khi cái miệng tham lam tách đôi cửa mình cô ra. Sự nhột nhạt cùng đau tê tái như rứt từng mảnh thịt ở nơi chốn thầm kín nhất làm cô vật vã dãy giụa, mồ hôi tươm như tắm làm môi phần mặn chát thân dưới cô căng cứng thắt nghiến. Cơ thể cô dập dồn kích động không thể kềm nén, Tư Lắm trườn lên thể xác hừng hực mẩy mọng của cô, lồng ngực vạm vỡ của hắn ép lên bộ ngực kêm ái phập phồng hổn hển. Cô nhận thức cái đầu tù tù của dương vật hắn chạm lên khe thịt ướt đậm của mình, bộ mặt hắn si dại kề sát mặt cô. Trong thâm tâm cô vang lên tiếng kêu tuyệt vọng, không, không, trong phút giây tuyệt vọng nhất, bên tai cô vang lên tiếng hực lớn và cơ thể nặng trịch đè nặng trên phấn như bị giật tung đi. Cửa mình cô trống trải. Cô mở mắt bàng hoàng cố nhoai dậy thì nhìn thấy Tư Lắm đã nằm co rúm dưới sàn, còn Tài thì đứng đó ánh mắt đầy vẻ căm giận, tay còn cầm con dao đầy máu run run, nụ chỉ biết ôm vai bạn vỗ về. Cô cảm thông được nỗi khổ của phấn lúc này, bản thân thì suýt bị cưỡng dâm còn chồng lại bị bắt vì tội đả thương người. Gia đình êm ấm giờ đang tan nát, nụ nói mày đừng khóc nữa. Tao nghĩ anh Tài sẽ không sao đâu, hít, thằng khốn đó giờ còn trong bệnh viện, nhát dao khá sâu không biết có chết không, hít, nếu hắn chết thì anh Tài, hu hu, tao tin người ta sẽ châm trước mà. chính tên khốn đó phạm tội, còn ảnh chỉ vì muốn cứu vợ thôi, giờ tao không biết làm sao nữa nụ ơi, hít, tao lo cho anh tài quá, hít, nụ thở dài. Nếu tao không bận chuyện sinh nhai, tao sẽ lên đây ở với mày vài hôm để mày có bầu bạn thôi, khỏi, tao tự lo cho mình được mà. Tuy tao không biết gì nhưng tao sẽ làm hết mình giúp anh tài, tao tự lo được, cảm ơn mày. Hai người bạn gái ngồi yên lặng mang nặng tâm sự. Trời đã về chiều và đầy mây đen như báo hiệu một cơn mưa đầu mùa sắp đến. Chiếc quạt máy trên trần chạy chậm chạp lừ đừ chẳng làm cho căn phòng mát mẻ thêm chút nào. Cũng may nơi đây rất ít đồ đạc, ngoại trừ hai cái bàn làm việc mà mấy cái ghế chẳng còn gì. Hai dần lắc đầu ngoài ngoại đưa trả tờ đơn lại cho phấn. Hắn như khó xử nói, chuyện này lớn quá. Người tên Tư lắm giờ vẫn còn chưa qua thời kỳ nguy hiểm, làm sao tôi giải quyết cho chồng cô tại ngoại hầu cha chứ. Phấn cố nài nỉ, mấy hôm nay tôi vẫn vào ra bệnh viện lo lắng cho hắn ta. Tôi nghe nói hắn sẽ không chết đâu mà, xin ông giúp dùm. Hai dần đứng lên chấp tay sau đít đi ra cửa sổ nói, chúng tôi chưa điều tra xong đâu có thả ra được. Tôi biết tên Tư lắm là người có lỗi trước nhưng đã thương người dù là tự vệ vẫn phải có tội mà, tất cả tiền thuốc men chúng tôi xin chịu hết mà. Chồng tôi chỉ tự vệ cứu người thôi đâu có tội gì lớn lao lắm, xin ông nghĩ cách giúp dùm chúng tôi mang ơn không hết, ở đây chỉ có ông là người có quyền, ông nói được là được mà. Hai dần đi vòng ra sau ghế phấn ngó nghiêng rồi cúi xuống nói nho nhỏ, thật ra không phải không có cách, không chừng còn trắng án nữa kìa, nhưng ở đây không tiện nói. Tối nay cô đến karaoke hương xưa chúng ta cùng bàn bạc, được không? Phấn như người chết đuối vớt được cọc, cô mừng quá đứng dậy cảm ơn rối rít rồi ra về. Lời hứa của người có quyền nhất cái thị xã này đủ làm cô nhẹ nhõm. Hai dần trở về bàn nhìn theo bóng phấn đi ra miệng nở nụ cười thâm hiểm. Căn phòng karaoke này là VIP nhất trong quán. Chỉ nhìn cách bài trí cũng đủ biết, salon thì rộng lớn êm ái như sofa, sàn trải thảm nhung mượt, trên vách là những chiếc đèn pha lê hồng tạo không khí ấm cúng lãng mạn. Máy lạnh chạy hết công suất nên dù bên ngoài trời oi nồng nhưng không khí ở đây thật tươi mát. Nhìn chai rượu mạnh trên bàn và hai cái ly đã rót đầy phấn e ngại, cô chưa từng đến những chỗ như vậy, huống chi lại chỉ một mình với một người đàn ông xa lạ, giờ còn uống rượu ca hát làm sao cô không lo cho được. Nhưng đã đến đây không lẽ lại bỏ về như vậy, sẽ làm hai dân mít lòng mà như thế là hại anh tài rồi. Thôi kệ, tới đâu thì tới, phấn thầm nghĩ. Hai dân chọn xong mấy bài hát rồi nâng ly rượu nói, đã có nhạc hay phải cụng vài ly cho hưng phấn chứ, nào mời cô phấn. Tôi không biết uống rượu. Hai dần nhíu mày nói, trước tới giờ tôi mời ít ai từ chối lắm đó, không lẽ cô phấn không nể mặt sao? Thật tình tôi không biết uống chứ không phải cố ý từ chối đâu. Hai dần đặt ly xuống bàn ngó lơ lên màn hình nói, vậy cô về đi, chúng ta không có gì để nói nữa. Phấn hốt hoảng vội vàng nói, ông hai đừng giận mà, được, tôi sẽ uống, nhưng chỉ chút ít thôi nghe. Hai dần quay lại tươi cười cầm ly lên nói, vậy mới phải chứ, chúng ta sắp hợp tác nhau, vậy coi như là chúc mừng đi. Hai cái ly cụm nhau đánh cong, hai dần ngửa cổ uống cạn một hơi ngon lành. Phấn nhăn mặt nín thở nhấp một ngụm, men rượu cay nồng sục lên mũi làm cô sặc sụa. Cái thứ rượu này mạnh thật, nó chạy đến đâu cô cảm nhận đến đó. Phấn nói, giờ ông hãy nói cách nào để giúp chồng tôi trắng án được không? Nếu phải chi bao nhiêu tôi sẽ cố gom góp được. Vậy chúng ta cùng bàn nhé, chuyện này không khó lắm nhưng cũng không phải dễ. Hai dần vừa nói vừa rót đầy lại hai ly rượu. Hắn cố tình nói dông dài những khó khăn như thói quen mặc cả của mình, vì thật ra chuyện của tài chỉ là chuyện nhỏ, nếu phấn không tìm đến hắn thì chồng cô cũng cùng lắm bị án treo rất nhẹ. nhưng vì cô hoàn toàn không biết gì nên tự nộp mạng cho hắn. Hai dần là kẻ láo cá, từ lúc gặp Phấn hắn đã thèm thuồng nhan sắc nhu mì mặn mà của cô. Hắn phải nhận dịp mồi ngon tự đưa tới mà hốt một cái cả tiền lẫn sắc mới thỏa. Hai dần dùng rượu rất bài bản, thứ rượu phải mạnh nhưng dễ uống. Hắn uống chỉ vài ba ly vì bấy nhiêu đủ giúp hắn hưng phấn truy hoan, nhưng hắn bắt phấn thì phải uống nhiều hơn nhưng không để quá say. Người đàn bà khi ngời ngật say sẽ dễ chiếm đoạt và nồng nàn hơn. Dù cố từ chối nhưng một khi rượu nồng đã ngấm thì phấn như một kẻ quay cuồng choáng váng chẳng còn tự khống chế mình. Cô không còn nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu và hình như rượu tự đổ vào miệng cô chứ không phải do cô tự uống. Tiếng nhạc như trở nên xa vắng và trước mắt cô là một màn xương hồng loang lổ. Nhìn người đàn bà xinh đẹp nằm tựa lơi là trên salon, hai dần liếm môi thèm thuồng. Hắn bước ra khóa trái cửa phòng lại rồi cởi quần áo. Nơi chốn kín đáo này hắn đã hưởng thụ bao nhiêu đàn bà vì chẳng ai dám quấy rầy hắn. Từ khi hắn vào đây, hắn trần truồng lừng lững đến bên con mồi đã là của hắn. Hai tay hắn bình thản mở từng chiếc nút áo của phấn, trong trạng thái lơ mơ say phấn vẫn cảm nhận được điều khác lạ từ sự mát lạnh của da thịt. Cô cố đưa mình thoát khỏi cơn chuếch choáng để nhận ra cơ thể đàn ông vạm vỡ lông lá kề sát bên cạnh cùng chiếc áo đã phanh tà. Cơn sóng hoảng loạn chạy lan đến tận đầu đã sốc phấn dậy. Hai tay cô đẩy vào người đàn ông và bật kêu lên khản lạc, không, đừng đụng vào tôi. Nhưng tất cả chỉ bấy nhiêu thôi vì tay chân phấn không còn tuân theo cô nữa. Cô không thể rời xa hai dần, không thể thoát khỏi cái salon êm ái, và dĩ nhiên không ngăn cản được đôi bàn tay mạnh mẽ phụ phàng cởi bỏ áo quần mình. Hai dần đâu có coi đôi tay mềm yếu đang chỉ níu cản trở và sự vùng vằng dậy dụa chật vật của phấn ra gì. Hắn lột sạch những chướng ngại giữa tiếng kêu cứu và khóc lóc tức tưởi tuyệt vọng của cô. Hắn căng cứng hừng hực trước xác thịt trần truồng tuyệt mỹ của cô, một khối xác thịt nọn nuột đầy đặn gợi dục kinh hồn. Hắn vồ vập xuống tấm đệm thịt mịn láng thơm tho và êm ái ấy bằng tất cả sự háo hức, sự vẩy vò của hai dần còn ngấu nghiến hơn tư lắm hôm nào. Cả hai lần phấn đều bất lực mặc cho lũ đàn ông thụ hưởng. Dù không bị trói buộc nhưng cơn say đã làm cô rời rã. Dù không bị bịt miệng nhưng tiếng kêu cứu chẳng ai nghe được. Chỉ sự đau đớn ghê tởm ô nhục vây phủ lấy cô. Hai dần dùng đùi dúi một chân phấn xuống sàn và tay hắn gác chân kia của cô lên thành ghế để bộ sinh dục cô nở rộng đến hết mức của nó. Cú thọc mạnh chính xác ngay giữa hai múi thịt hé nở đã đẩy đầu khớp cái dương vật to lớn cương cứng lọt vào lỗ thịt lầy nhầy nóng dãy đưa hắn lên chín tầng mây. Tấm thân mịn láng như sa tanh bên dưới nảy bật lên muốn vụt khỏi tay hắn. Khi tiếng gào đau đớn của phấn còn chưa dứt thì hắn dập mạnh bụng cái nữa đưa khúc thịt nằm trọn trong bụng cô. Cái sướng của sự thắt nghiến dần dật của âm đạo đàn bà từ gốc đến ngọn dương vật khiến hắn tê mê khôn tả. Hắn gục đầu trên bộ ngực thơm tho đầy căng êm ái của cô, vừa tận hưởng vừa chờ đợi cơ thể cô quen dần với khúc thịt to dài xa lạ của hắn. Hai dần ngây ngất hôn hít, khuôn mặt xinh đẹp phờ phạc mê mỏi. Phải nhăn nhíu đi vì đau đớn của phấn, những giọt mồ hôi tươm ra trên da thịt mịn màng óng chuốt của cô dù căn phòng rất lạnh. Tiếng rên rỉ vỡ òa không dứt từ vành môi son há hốc của cô chốc chốc lại bịt chặt bởi cái hôn miệng mạnh bạo của hắn. Sự cọ sát dập dồn của cặc đã thúc ép lồn người đàn bà ướt đẫm nhây nhớt. Xác thịt phấn như mẩy mọng hơn dưới cuộc giao hợp giúp hai dần sướng khoái cực độ. Hắn lâng lâng khi dòng tinh khí trào lên tận đầu dương vật. Hắn sục dương nhanh đến nỗi hai mu thịt đập vào nhau choanh choách, cả người cô nảy mạnh đến gần rơi khỏi salon chân cứng nùi nụi. Hắn nén chặt dương vật thật sâu trong tử cung cô khi luồng khoái cảm sục lên ngùn ngụt, tinh khí hắn bơm mạnh ra phùn phụt khoan khoái. Hai dần đổ gục xuống, cơ thể phấn thở hổn hển thỏa mãn giữa sự co thắt dữ dội của âm đạo cô. Hắn liếm láp làn da ướt nhớp mồ hôi mát rượi của cô. Bên tai hắn nghe rõ tiếng rên rỉ lẫn trong tiếng khóc tức tưởi của cô. Cơ thể cô như một tấm đệm êm ái ấm áp như bông. Hắn phì phò nâng cái đầu cô đã rơi ra khỏi mặt nệm ghế lên ngấu nghiến hôn vào miệng cô. Hắn nhổm dậy rút dương vật ra khỏi bụng cô. Đám tinh dịch xám đục ẻo nhảo nãy giờ nút chặt bên trong như tìm được lối thoát ứa ra nhỏ giọt lên mặt nệm. Nụ thấy lạ là cả buổi nay phấn chẳng buồn nói với cô tiếng nào như có nhiều tâm sự lắm. Không như thường ngày hai đứa nói với nhau nhiều thứ vậy mà hôm nay lại im lặng một cách đáng sợ. Bên ngoài trời đã âm u như muốn đổ mưa. Nụ đứng lên nói, thôi tao về kẻo mưa, mai tao sẽ ghé lại. Ừ, tao không có gì đâu, mày mau, về đi. Nụ thở dài nhìn phấn nằm quay mặt vào vách im lặng, cô cất quang gánh và đi ra về. Ra khỏi nhà một đoạn cô thấy một chiếc xe gắn máy do một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đỗ dịch trước cửa nhà phấn, có lẽ là bạn của tài đến hỏi thăm. Thật tội vợ chồng nó quá, nụ nghĩ thầm và cất nhanh bước. Phấn hiểu rõ thân phận mình, một người đàn bà đã thất tiết nhơ nhuốc mất tất cả danh dự của mình. Cô hiểu dù mình có chống lại đòi hỏi của hai dần cũng chẳng được mà như vậy, chỉ làm cho sự hy sinh trước đó trở nên vô nghĩa. Cô dùng mình khi cơ thể trần truồng nặng nề của hắn đè ép lên da thịt. Hôm nay cô không say, cô hoàn toàn tỉnh táo tiếp đón sự vẩy vò đầy ghê tởm. Hai dần bóp cặp vú phấn bằng tất cả sự thèm thuồng. Cái cảm giác mịn màng đầy ắp trong lòng bàn tay là một thứ khoái sướng kỳ diệu. Vú cỡ trái vú sữa chín mà phải tròn phải căng cứng mới đã tay. Ba cái vú to như bưởi mà mềm mèo thì hắn không khoái lắm. Phải nói vú của phấn thật vừa ý hai dần. Cặp vú đàn bà 30 tuổi chưa một lần cho con bú nở căng no tròn mỏng mọng trông đã mắt vô cùng. Khi bóp vào bầu vú cứ như quả bóng cao su mềm mà đàn hồi nây nảy sướng như tiên, hắn chợt thấy thèm quá, cái nụ ốm vú hồng hồng nhỏ xíu như hạt bắp non trọi cao trước mắt gợi cơn thèm bú mút. Hắn há miệng như muốn nuốt trọn đầu vú và bú chùn chụt, cơ thể trần truồng láng mịn của phấn oan đi trong lòng hai dần và hắn nghe tiếng cô suýt xoa nghẹn nghẹn. Tuy đây là lần thứ hai cô làm tình với hắn nhưng cô vẫn còn ngượng và lúng túng lắm. Đó chính là điểm khác biệt giữa một người đàn bà con nhà đàng hoàng và gái làng chơi. Khi hai dần tách rộng hai cái đùi mịn màng của phấn ra, hắn cảm nhận được sự run rẩy, sự căng cứng. Sự hồi hộp trong cơ thể cô, cái thứ phản ứng ấy như gái trinh đêm động phòng làm hắn càng thích thú. Hai dần hôn ngấu nghiến đôi môi mềm rưng rưng của phấn chậm rãi xâm chiếm nhục dục cô từng chút một. Hắn muốn kéo dài cái thú hưởng thụ sự e ấp sượng sùng của thể xác cô. Cái ống thịt lầy nhầy trơn nhờn nóng rẽ của âm đạo dần giật nghiến tròn theo dương vật hắn từng phân từng tấc một. Hai bắp đùi căng ấm mịn co quắp lấy hông hắn. Dương vật càng xuyên sâu vào xác thịt phấn càng lẳn đi nuổi nuổi bập, hai cái mu dập vào nhau như có một sức mạnh hất nảy cơ thể người đàn bà lên thúc ép tiếng rên rỉ thoát ra rã rượi. Hai dần ngây ngất liếm láp dòng nước mắt mặn mặn ứa ra trên khóe mắt phấn thều thào trong tiếng hít hà. Anh chụt với chồng em ai to hơn hả, hì hì chùn chụt anh chất lượng hơn đúng không cưng, phấn nép mặt vào vai sụt ắt xịt khóc. Hai dần nhổ mông lên rút dương vật ra gần hết rồi đâm phập vào lút cán bắt cô phải chịu thêm đau đớn rên xiết nghẹn ngào. Hắn cười gằn túm tóc xoay mặt cô bắt cô đối diện với hắn và đều đặn nhổ mông đâm từng nhát mạnh mẽ xuyên suốt như thế chấn động cả cơ thể cô. Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhíu đau đớn khổ sở của cô hắn càng khoái sướng. Cứ mỗi cú đóng ngập trong bộ sinh dục cô, cái xác thịt êm ái của cô núng nính dưới thân hắn thật khoái lạc vô cùng. Nửa người phấn úp hẳn xuống nệm vì cô không còn sức chọi lên càng khiến mông cô nhổm cao, hai dần đang xoa tấm lưng ướt mồ hôi láng lậy của cô, vội nắm hai tay vào cái eo nhỏ nhắn giữ cho mông cô không thụp xuống. Tư thế quỳ đút dương vật vào lồn người đàn bà đang bò ra như thế này là hắn khoái nhất. Dương vật đâm từ dưới mông vào có thể vào sâu hơn vì không còn gì cản trở. Được nhìn cặp mông căng mọng nảy tưng lên núng nính mỗi khi bụng hắn đập vào, và được nhìn rõ đôi mảnh thịt non của bộ sinh dục đàn bà bị kéo lòi ra rồi cuốn vào trong theo sự kéo đẩy của dương vật. Thật là đã mát, tinh dịch đầy trong bụng cô cùng nước nhảy do âm đạo tiết ra tươm ướt quanh thân dương vật hắn. Hai dần thấy phấn thiêm thiếp như muốn lịm đi vì mệt mỏi, hắn thật không vừa ý. Phải làm cho cô em sinh động lên thôi. Hắn bỏ eo cô ra và túm lấy hai bắp tay cô bất thần kéo mạnh về mình. Nửa thân trên của cô bị kéo dựng lên ưỡn cong về phía sau. Dương vật hắn bị bẻ cong lên theo chiều cong của cơ bụng cô. Cửa mình cô như bị giãn sâu về dưới mông khiến cô đau quá gào lên khản lạc. Hai dần hưng phấn dập bụng dồn dập. Hắn thấy nóng rực toàn bộ sinh dục vì sự cọ sát quá da diết, ống thịt âm đạo bóp cứng lấy dương vật dai dứt, tinh dịch trào nhanh lên theo sự ma sát da thịt. Hắn sung sướng bơm hết ra ngọc tràn thỏa mãn, ngày mai thằng chồng em sẽ tự do, sáng đến đón nó ở trụ sở công an đi. Hai dần vừa nói vừa lấy khăn lông lau mình mẩy vừa mới tắm xong. Phấn ngồi co do trần chuồng trên giường khóc thút thít, trông cô lúc này như bông hoa vừa trải qua mưa bão, tóc tai rối bù, nước mắt giàn giụa trên đôi má nhợt nhạt. Hai dần đến ngồi xuống cạnh bên vuốt ve bờ vai phấn nói, xong cả rồi còn gì mà khóc chứ, hích, ông phải giữ lời hứa, hích hích, sau hôm nay chúng ta coi như không có gì xảy ra chứ gì, anh nhớ mà. Anh cũng đâu muốn bị thằng chồng em lụi cho một nhát phải không? Phấn gượng rời khỏi giường lảo đảo đi về buồng tắm. Thứ tinh dịch ẻo nhảo còn đọng lại xón ra khỏi âm đạo cô dính bết vào đùi càng làm cô tởm lợp. Hai dần nhìn tấm trải giường nhau nhúm còn đọng vết mồ hôi và tinh dịch cười khẩy mặc quần áo. Trời mưa lớn, mưa tầm tã, cái chòi vịt giữa đồng là nơi trú ngụ lý tưởng cho những ai lỡ độ đường. Rời nhà phấn khá muộn nên nụ đã không thể tránh khỏi cơn mưa. Chiếc áo bà ba ướt sũng dán vào người làm cô vừa lạnh vừa khó chịu. Lúc đó một người đàn ông cũng ướt sũng chạy vào chòi. Người đàn ông có khuôn mặt xương sẩu và rám nắng. Chiếc áo trên người hắn dán vào người in hẳn từng bắp thịt vồng cao lực lưỡng và gân guốc. Vừa vào chòi, ánh mắt người đàn ông đăm đăm ngó nụ từ đầu đến chân. Lúc này cô mới nhớ cái áo ướt dán vào người đang phô bày gần như mồn một những đường cong mẩy mọng căng tràn nhựa sống của cơ thể cô. Bản thân cô cũng khá xinh đẹp cộng với thân thể cân đối bốc lửa của người đàn bà một con, làm sao không thu hút gã đàn ông kia chứ. Nụ vừa sợ vừa thẹn vội kéo chiếc nón lá che ngang ngực ngó lơ ra ngoài. Sự im lặng thật nặng nề, chỉ còn tiếng mưa rào rào càng lớn hạt trên mái chòi. Một thứ linh tính chỉ phụ nữ mới có lan tràn đầu óc cô, làm tim cô chợt đập mạnh. Cô lo lắng thu gọn quăng gánh định rời khỏi chòi. Dù có dầm mưa cũng còn an tâm hơn ở nơi vàng vẻ và có một người đàn ông xa lạ bên cạnh. Một cơn sấm vang rền làm nụ giật bắn mình. Đúng lúc đó cô nhận ra mình bị lọt vào một vòng ôm từ phía sau. Dù không thấy, cô cũng biết rõ đôi tay cứng như thép đó là của ai. Cơn sóng sợ hãi khủng khiếp lan nhanh suốt cơ thể làm cô tê dại. Phản ứng tự nhiên của người đàn bà trước cơn nguy biến đã biến thành sức mạnh bắt cô thét lớn vẫy vùng hoảng loạn. Hai chân cô chói đạp vào đất, còn hai tay bấu cứng vào hai cổ tay đàn ông cào cấu. Cuối cùng vòng tay cũng phải lơi ra và nụ vội vã chạy ào ra ngoài. Cô chạy mà không biết mình chạy đi đâu, mưa tạt vào người tối tăm mặt mũi. Hai chân cô quỳnh quàng vấp vào nhau làm cô ngã sóng xoài mấy lần. Cô vừa kêu cứu vừa gắng gượng chạy mà không nhớ nơi này hoang vắng vô cùng, làm sao có ai nghe thấy. Khi nụ ngã sấp lần thứ ba thì cô đã bị nhấc bỗng lên trên một bờ vai cuồn cuộn. Cô đấm thùm thụp vào tấm lưng chắc nịch của gã đàn ông tuyệt vọng. Cô nhận ra nền đất khô ráo của cái chòi và người cô như bay bỗng rơi xuống đất lạnh đau điếng. Cô trọi dậy nhưng đã bị một cơ thể vĩ đại nặng trình trịch đè nghiến xuống. Cô kiệt sức vì đau và đuối là đâu thể nào kháng cự nữa. Đôi tay yếu ớt của cô không thể giằng lại những mảnh vải bị giằng giật phũ phàng khỏi cơ thể. Cô đã khóc tức ưỡi van lại nghẹn ngào dù biết có van lại cũng vô ích. Sự trần truồng làm cùn nhụt ý chí cô. Đôi đùi bị banh rộng trống trải tênh hênh không sao kẹp lại đẩy sự tuyệt vọng lên tận đỉnh. Sự trống trải mau chóng bị lấp đầy và cơn đau như bị một cây sắt nóng bỏng đâm toạt bộ sinh dục hất tung cô lên trong tiếng gào khản lạc nhức nhối, day dứt, rát bỏng. Đau dứt thịt bao trùm xúc giác của cô muốn ngất đi mà không được, đầu óc cô tối sầm mụ mẫm. Dù là một người đàn bà chín muồi về sinh lý nhưng đã quá lâu nụ không gần đàn ông nay lại bị ép giao hợp ngoài ý muốn bằng bạo lực. Âm đạo cô khô ran mà dương vật gã đàn ông lại có kích cỡ khá lớn nên cô không chịu nổi. Cả người cô tan rã ra mê mệt, mưa dai dẳng trên không gian và trên xác thịt nụ. Giữa cơn mê man cô không còn thấy đau đớn nhức nhối, một thứ khoái cảm cuốn theo sự giao cấu của hai vùng sinh dục dần dà chiếm trọn cơ thể cô. Cái thể xác bấy lâu chất chứa đầy khao khát của nụ giờ đã bị xác thịt đàn ông phá toang khơi mở, khi lý trí không còn thống trị thì bản năng sống lại mạnh mẽ. Từng phút giây một sự sung sướng khoái lạc vùi sâu cô vào mụ mẫm. Sau khi thỏa mãn gã đàn ông đã bỏ mặc cô đi mất, cô không còn đủ sức mà gượng dậy sau cuộc cưỡng hiếp. Giờ cô như kẻ vô hồn, mệt nhoài đến kiệt sức, cô không sao làm chủ được mình. Người cô cứ như trên mây, tuy ê ẩm nhưng lại nhẹ nhàng như chút đi gánh nặng. Từ khi chồng cô không còn gần cô, lúc nào cô cũng thấy bức bối và khó chịu. Vậy mà vừa bị gã đàn ông cưỡng hiếp, cô lại nhẹ nhõm đi dù rất nhục và tởm. Ngoài trời bóng tối đã phủ lên u ám, cô đắp điếm những mảnh vải lên người lên bước đi bùn rùn. Những giọt tinh dịch ẻo nhào do tên khốn thải vào bụng cô giờ xón ra nhớp nháp giữa đùi non làm cô tởm lợp. Nụ cảm thấy mỗi bước đi của mình trở nên nặng trịch. Bên trên làn áo nịt cọ trên đầu vú dần dần, còn bên dưới thì chiếc quần lót làm bẹn cô dập dực. Từ cái hôm bị gã đàn ông lạ mặt cưỡng hiếp nơi chòi vịt thì cơ thể nụ như bắt đầu thay đổi. Cái thể xác căng tràn thèm muốn của cô bấy lâu giờ càng mẫn cảm khao khát hơn xưa. Nụ không hẳn là một người đàn bà dâm đãng, nhưng người đàn bà nào lại không có chút đỉ thỏa trong người. Bản năng của phụ nữ là giao cấu và sinh nở, đó là một thiên chức trời cho. Chính sự xấu hổ, e thẹn và danh tiết đã kềm giữ thứ bản năng đó. Từ ngày lấy chồng thì nụ cũng chỉ một lòng một dạ yêu chồng thương con, làm đủ phận sự của một người đàn bà tiết hạnh. Cuộc cưỡng hiếp đã giải phóng bản năng tiềm ẩn trong cô làm cho nó càng mãnh liệt. Chính vì vậy mà mấy hôm nay nụ không còn tha thiết gì buôn bán. Cô chỉ còn ra chợ một buổi rồi về nhà, phần vì sự bức dứt, phần vì cô có cảm giác mình đang bị người ta xì xào bàn tán cười cợt. Sáu dĩ đỡ Hùng vào nhà, chẳng thấy ai ở nhà cả. Chắc giờ này vợ Hùng còn bán ở ngoài thị xã và bé Mai đi học chưa về. Sáu dĩ đành đưa Hùng vào nhà trông, đặt anh chàng say xỉn xuống đi văng. Hôm nay có bữa đám nhà sáu ba chi. Không biết vì chuyện gì mà Hùng có vẻ buồn bực, uống xả láng đến xỉn như chết. Vì cùng xóm nên hắn phải đảm nhận trách nhiệm đưa về dù hắn còn muốn uống nữa. Mới hai sĩ đế đâu có nhầm nhò gì với thằng lực điền như hắn chứ. Sáu dĩ thấy nóng quá vì rượu và vì trời đang xế trưa nên bỏ Hùng ở đi văng và đi xuống nhà sau. Cái lu nước mưa cùng bóng cây đu đủ mát mẻ làm Sáu dĩ thấy dễ chịu. Hắn cởi áo máng lên hàng rào rồi múc nước rửa mặt và người. Chợt Sáu dĩ nghe có tiếng đàn bà rên khe khẽ ở bên vách. Lấy làm lạ, hắn đi vòng qua lu nước áp tai vào vách ván, rõ ràng là tiếng phụ nữ rên, một thứ tiếng rên không xa lạ gì với hắn, giống như khi hắn đi chơi đỉ vậy. Thấy nơi vách có cái khe nhỏ, Sáu Dĩ ghé mắt nhìn vô, nhờ ánh nắng lọt qua khe mái hiên, Sáu Dĩ có thể nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc bên trong căn phòng nhỏ kín đáo đó. Bên lu nước là người đàn bà tóc búi cao quỳ trên sàn, toàn thân trần truồng ướt đẫm. Do cô ta quỳ quay lưng lại nên hắn chỉ thấy tấm lưng trần trắng trẻo và cặp mông nở nang với hai cái hõm nhỏ nơi sát thắt lưng trông vô cùng gợi cảm. Một tay cô ta vịn vào miệng lu gục đầu trên đó, còn tay kia hình như đang ở giữa đùi. Cả người cô run rẩy và không ngừng rên rỉ. Khỏi phải nói Sau Dĩ cũng đủ biết người đàn bà đang làm gì và là ai. Trước hình ảnh người đàn bà thủ dâm như thế, cả người hắn dạo rực dữ dội. Trong phút chốc dương vật hắn cương cứng dựng đứng như cột cờ. Sự thèm thuồng được men rượu hỗ trợ làm hắn nóng đến hết chịu nổi. Một ý nghĩ táo bạo lướt qua cái đầu ong ong chuếch choáng của hắn, làm nước bọt hắn cứ đầy ắp trong miệng. Nụ đứng phát dậy múc thật nhanh những gáo nước dội lên cơ thể đã nóng hực của mình. Cô tự thấy ghê tởm bản thân mình, cô cắn răng chà mạnh cái bẹn nhây nhớt ướt đẫm. Bất chợt từ sau lưng hai cánh tay gân guốc thọc qua hai nách nụ choàng ôm ngang người cô, giật mạnh cô ra sau làm cô giật mình hét lớn lên thẳng thốt. Một bàn tay chai sạn cứng như thép bịt cứng miệng cô làm cô không la lên được. Lưng cô ép vào một thân hình vạm vỡ cao lớn đầy cơ bắp và trần trùng trục. Mông cô cảm nhận được dáng hình bộ sinh dục đàn ông tròn to cứng nóng tì sát vào kẽ đít. Nụ tròi đôi chân trên sàn nước trơn trượt, hai bàn tay cưa quào cào cấu vào cánh tay ôm cứng mình trong sự kinh hoàng hoảng loạn. Giọng nói đàn ông kề sát bên tai mồn một. Anh đã nhìn em tắm từ lâu rồi. Em dâm lắm đó nụ. Tự móc lồn làm gì. Để anh giúp em nghe. Bàn tay bịt miệng nụ mạnh, bạo đẩy mặt cô nghiêng qua vai và ánh mắt cô đập vào một bộ mặt khá quen thuộc. Sáu Dĩ, sao hắn lại ở đây, ngay nhà cô, hắn đã thấy hết rồi. Trời ơi, cứ tưởng em rất chính chuyên thì ra em cần đàn ông như vậy. Giờ anh mới rõ thằng Hùng đã liệt dương lâu rồi, mà em thì cứ phơi phơi nên chả trách. Im, nếu em không la anh sẽ không bịt miệng em nữa. Thằng Hùng nằm ở ngoài kia, em mà làm ồn nó nhào vô thấy chúng ta như vậy thì chỉ có em thiệt thòi thôi cưng. Tay chân nụ tự nhiên bùn rùn, nỗi sợ hãi và cảm giác bâng khuâng khó tả len qua từng ngóc ngách của cơ thể cô làm cô bất lực. Khi Sáu Dĩ bỏ tay khỏi miệng nụ chỉ biết mếu máo. Buông tôi ra đi mà, anh Sáu, anh muốn gì kia chứ, muốn gì em hiểu quá mà còn hỏi, hì, tôi xin anh mà, đừng làm vậy mà, tha tôi đi, em muốn mà, đừng làm vẻ vợ hiền như vậy nữa cưng ơi. Nụ bật khóc tấm tức vì sợ, xấu hổ và nhục, cô không biết làm sao nữa, chống thì không chống lại vì Sáu Dĩ quá khỏe mạnh, hắn và cô đều đang trần truồng thế này, quá dễ để hắn chiếm đoạt cô. Nếu cô cầu cứu thì càng dễ mang nhục hơn, nụ hoàn toàn kiệt lực. Một thứ tê dại giả rời của sự khuất phục, tôi không thể mà, tôi van anh, hích chồng tôi ở ngoài kia, hích như vậy, càng có tính kích thích chứ sao, em đang sạch sẽ thơm tho vậy sao anh nỡ bỏ chứ. Sáu Dĩ hôn đánh chụt lên bầu má nụ và hai bàn tay đang vòng qua người cô bắt đầu hoạt động trên cơ thể mềm nhũn nhu thuận của cô, hai bàn tay to lớn thọc chọn hai bầu vú cô và nhào nắm. Luồng sóng dưng dứt từ hai vú sộc lên làm cô không thể nén được tiếng suýt xoa, hai bầu vú bị vuốt ngược lên thắt nghiến khiến cả người cô phải dướn theo day dứt. Dương vật Sáu Dĩ như chiếc dùi cui nóng hổi giữa bờ mông cô như trực chờ xâm chiếm, đám dâu nhu nhú trên cằm hắn cạ rát bờ vai cô dưới cái miệng hôn hít chùn chụt. Sáu dĩ vuốt tay xuống cái bụng tròn của nụ và ôm trọn bẹn cô khiến cô giật nảy lên. Hắn miết tay trên cửa mình mẫn cảm một cách tham lam làm cô thắt nghiến cả bụng oan mình rên ngất lên. Bộ sinh dục còn đang mẩy mọng sau cuộc thủ dâm của nụ mau chóng kích ứng ướt me ngất nhây nhớt. Âm thanh của rên rỉ của hôn hít vang đầy trong gian phòng tắm nhỏ. Nụ chưa từng có cảm giác cơ thể mình bị căng ra nôn nao bức rức đến thế này. Máu chảy dần dật trong huyết quản làm nóng rực da thịt. Sóng dục cảm dồn tụ về những điểm thầm kín nhạy cảm đầy sao xuyến dây dứt sự nhào bóc như thúc ép sinh khí về bơm nặng hai bầu vú. Kéo rút cơn dạo rực ra đầy cửa bụng trên sàn nhà ướt ướt sũng nụ như bị thân thể lực lượng nâu bóng của sáu dĩ che lấp hết. Hai đùi cô bèn bẹt dưới cái hông nặng chịu của hắn. Hai bàn tay cô bấu chặt vào bắp tay cuồn cuộn như thép của hắn oan mình rên dĩ dưới sự vẩy vò. Sáu dĩ thọc một tay xuống cầm dương vật nhét vào cửa mình nụ cô chân cứng ra cắn môi dai dứt. Bụng cô dần giật nhót lại lúc cái đầu khắc nông dần âm đạo cô ra. Cuộc xâm chiếm ngọt lịm trên bộ sinh dục đã nở mọng vì kích dục nhưng vẫn làm nụ giật tung lên bởi kích cỡ đáng sợ của dương vật. Sáu dĩ cô như cảm nhận rõ từng sợi gân trên cái thân nóng cứng đóng ngập đến tận đáy tử cung cô. Nụ nhẹ nhàng nâng khúc thịt mập tròn dài cỡ gang tay có cái đầu cong cong nơi hạ bộ sáu dĩ lên. Khúc thịt còn mềm xèo nhưng những đường gân vằn vện trên thân nó vẫn nổi rõ mồn một. Cô nắm trọn bàn tay quanh đầu khúc thịt và vuốt xuống. Lớp da mỏng bao quanh tuột theo tay cô để đầu khắc đỏ ao tù tù như mũ nấm lộ hết ra. Cô há miệng ngậm lấy cái đầu khắc và mút nhẹ nhẹ ngon lành như đang mút một que kem thơm ngon. Khúc thịt trong tay cô dần giật nở to ra cả chiều dài lẫn chiều ngang đem lại cảm giác rộn rực trong cô. Nụ không hẳn là một người đàn bà dâm đãng. Nhưng người đàn bà nào lại không có chút đỉ thỏa trong người. Bản năng của phụ nữ là giao cấu và sinh nở. Đó là một thiên chức trời cho. Chính sự xấu hổ e thẹn và danh tiết đã kềm giữ thứ bản năng đó. Từ ngày lấy chồng thì nụ cũng chỉ một lòng một dạ yêu chồng thương con làm đủ phận sự của một người đàn bà tiết hạnh. Nếu dư không bị tai nạn bệnh hoạn triền miên và cô bị hãm hiếp thì bản năng tiềm ẩn trong cô cũng không thức tỉnh mạnh mẽ thế này. Khúc thịt dưới sự bú mút của nụ giờ như một cây cột dựng đứng hùng dũng lớn gấp giữa kích cỡ ban đầu, nơi miệng nhỏ trên đầu khắc son xón chất dịch trong veo ngai ngái, giọng sáu dĩ thúc giục. Sao em không lên đi, anh ứng quá rồi còn màu mè gì nữa. Nụ bò dậy choàng chân qua bụng sáu dĩ. Cô quỳ nhổm mông lên tay cầm khúc thịt của hắn đặt đàng hoàng cho đầu khắc. Chĩa thẳng vào giữa hai múi thịt bầu bình hé nở măm múp dân dân dâm thủy của mình. Cô từ từ lỏng chân thả bụng xuống. Khúc thịt từ từ đâm ngập vào âm đạo cô đến lút cán, cơn đau ngoay ngoái khoái cảm xộc lên tận đỉnh đầu làm cô ngây ngất rên khe khẽ. Âm đạo cô nhon nhót thắt mạnh bóp cứng khúc thịt nóng cứng xa lạ đang nằm trong nó. Hai bàn tay to bè chai sạn của sáu dĩ đã chộp lên hai bầu vú cô. Đôi bầu sữa căng tròn như hai quả đào chín mọng của cô bắt đầu đau thắt lại và nở bung ra tưng tức trong sự nhào nắn. Cô chống tay vào lồng ngực vạm vỡ của hắn cố nhấc mông lên cho khúc thịt đầy ắp trong bụng rút dần ra. Sự cọ mạnh giữa cái thân gân guốc của nó với âm hạch đem lại thứ khoái cảm vô bờ. Đôi chân cô lỏng ra phập mông cô đập vào bụng sáu dĩ thật mạnh. Khúc thịt thọc lút đến tận đáy tử cung đau thấu chuếch choáng, thấy nụ không còn đủ sức gượng lại sáu dĩ lật cô nằm ngửa ra giường và chủ động đẩy kéo dương vật. Nụ chìm trong vô vàn khoái cảm ngất ngây, khúc thịt của sáu dĩ vào da thật, nhịp nhàng trong bộ sinh dục cô xoáy sâu và dai dẳng. Lần nào cũng vậy hắn đưa cô đến tột đỉnh khoái ngất vài lần rồi hắn mới xuất tinh. Hắn quá khỏe và dai sức phải mất một thời gian khá lâu trong mối quan hệ với hắn cô mới quen được với chuyện đó. Sáu dĩ không hề yêu nụ và cô cũng không yêu hắn. Cả hai đến với nhau vì muốn thỏa mãn sinh lý. Hắn cần đàn bà để giải phóng sinh lực thừa thải của mình, còn cô cần hắn để khỏa lấp nỗi cô đơn do chồng để lại. Cô đã cảm nhận được một thứ khoái cảm không tình yêu mà mình đang thiếu. Nụ quắp cứng vào người Sáu dĩ như một con sam giữa cơn chất ngất của khoái cảm. Dòng chất lỏng âm ấm từ đầu dương vật hắn bơm phun phụt vào tử cung cô, đem lại cảm giác ngập ngụa làm cô phải nuốt xuống. Mệt mỏi, dã rời, ngây ngất ập xuống làm cô lả đi mê mệt. Sáu dĩ không thèm rút khúc thịt mình ra đổ gục xuống thân thể êm ái trơn tuột mồ hôi của nụ thở phì phò. Có lẽ hắn đợi cơn co thắt của âm đạo cô rút cạn tất cả tinh dịch còn vướng lại nơi đầu khắc của hắn. Mưa cứ rơi rỉ rả. Hai người đàn bà mỗi người ngồi một nơi im lặng như mang trong mình nhiều tâm sự. Nụ chợt lên tiếng trước. Anh Tài đã tự do rồi, mày còn gì mà buồn vậy? Phấn nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ lúc lắc đầu nói, không, tao đâu có buồn, chỉ suy nghĩ lung tung chút thôi. Mày thật hạnh phúc có anh Tài thương mày như vậy, vì mày làm rất nhiều chuyện. Giờ thì mọi việc đã ổn thỏa, từ nay không còn gì phải lo nữa. Còn tao thì, nụ thở dài xoay xoay ly trà trong tay, câu nghĩ đến chuyện của mình lòng đầy lo lắng. Cô đang phiêu lưu trên một con đường đầy nguy hiểm mà chính cô không biết nó sẽ dẫn về đâu. Cô không thể cứ mãi làm chuyện có lỗi với chồng con. Cô không thể làm mãi chuyện đồi bại với Sáu dĩ. Nhưng cô lại không thể tự chủ được mình. Nụ đã không thể quay lại. Số phận bắt cô không còn đường quay lại. Cô chỉ còn cách phó mặc cho dòng đời đưa đến đâu thì đường. Phấn đến bên nụ ôm vai bạn như sự an ủi. Cô không hề biết bạn cô đang nghĩ gì, cũng như nụ không hề biết cô đang nghĩ gì. Gần đây sự quan hệ của Phấn và Tài đã hoàn toàn khác xưa. Mọi chuyện chỉ từ bản thân cô. Cái mặc cảm có lỗi dằn vặt cô không nguôi hay dần đã để lại dấu ấn khá sâu trong tâm thức cô. Hắn là rào cản ngăn cách vợ chồng cô, dù hắn không còn tồn tại giữa mối quan hệ này. Mỗi khi cùng Tài ân ái, cái hình bóng gã đàn ông dâm tục ấy cứ hiển hiện trong tâm trí Phấn. Nhục thể cô như bước qua một cuộc khai phá trụy lạc, không còn thỏa mãn với tình yêu vợ chồng như trước. Có lẽ chồng cô cũng nhận thấy điều đó nên anh càng ít gần cô hơn. Nếu thế này mãi chính Phấn cũng chẳng biết rồi sẽ ra sao. Mưa vẫn rơi, mây đen vẫn tràn về theo bóng chiều tắt nắng. Hai người đàn bà, hai số phận đang đi vào màn mưa dai dẳng u ám của cuộc đời.